Quán vô lượng thọ Phật kinh thượng phẩm thượng sanh chương tập 5. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Học viện Tianza, tiểu bang California, Mỹ Quốc, tháng 9 năm 1992. Nếu bạn chuyên tu pháp môn khác mà hồi hướng tịnh độ cũng nhất định được sanh về cõi cực lạc. Đây gọi là chánh giáo, thì mới gọi là Phật tri Phật kiến, không phải là dị giải dị kiến dị hành. Nhưng then chốt chính của bạn là bất luận tu học pháp môn nào cũng phải thâm nhập một môn. Cho nên có rất nhiều vị đồng tu đến nói với tôi rằng trước kia họ chuyên niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát, bây giờ lại tiếp tục niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát, có được vãng sanh hay không? Nhất định là được sanh tịnh độ. Chỉ cần nhất tâm xưng niệm, dụng công phu như vậy, niệm đến công phu thành phuyến, niệm đến nhất tâm bất loạn, hồi hướng tịnh độ thì nhất định được vãng sanh. Bạn có duyên với Địa Tạng Vương Bồ Tát, bạn thích niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát, tuy là cái duyên không đồng, nhưng sự thành tựu thì giống nhau, không cần thay đổi. Bạn phải biết điều này. Phật Pháp hoàn toàn là lý tánh, không phải là cảm tình. Bạn niệm Quan Thế Âm Bồ Tát hoặc là niệm chú Đại Bi, đã niệm được nhiều năm, đã niệm chú Đại Bi rất thuộc, thì bạn cứ chuyên niệm chú Đại Bi, vậy thì đúng rồi, không cần thay đổi. Nhưng tự mình nhất định phải phát nguyện cầu sanh tịnh độ, phải hồi hướng cầu sanh tịnh độ. Điều này rất là quan trọng. Tại trong kinh Vô Lượng Thọ, ở đoạn sau cùng tam bối vãng sanh có nói đến điều này, cho thấy cái pháp môn tịnh độ này vô cùng vô cùng rộng lớn. Chúng ta đối với những pháp môn khác không đồng, những tông phái không đồng, những kinh luận không đồng, chúng ta nhất định phải tôn trọng, phải lễ kính, vậy mới đúng. Tuyệt đối không thể tự khen chê người. Pháp môn của ta là thù thắng nhất, còn pháp môn của các ông không bằng pháp môn của ta. Nếu ta nói lời như vậy thì là bán Phật, bán Pháp, bán Tăng. Tạo tội hủy bán này là tội nghiệp địa ngục vô gián. Bạn tu như vậy thì làm sao có thể thành tựu? Phàm là tự khen chê người thì họ có cống cao ngã mạn, tâm của họ nhất định là không yên lặng, tâm không bình đẳng. Do đây mới biết họ không đạt đến cảnh giới định. Tất cả pháp môn đều là tu tam muội, họ không thể thành tựu tam muội vì tâm họ không thanh tịnh, nên không thể thành tựu tam muội. Đó là chuyện rất rõ ràng. Quả báo ở tại đâu? Quả báo ở tại lục đạo luân hồi, không thể ra khỏi. Nếu muốn ra khỏi lục đạo luân hồi, mức độ thấp nhất cũng phải thành tựu chính thứ đệ định. Cái định lực đó cũng khá sâu, không phải là định lực thông thường. Điều đã đoạn hết kiến tư phiền não, đã phá ngã chấp thì mới có thể ra khỏi tam giới. Cho nên bạn lấy những sự thật này, những đạo lý này để xem xét thì bạn rất rõ ràng, rất minh bạch công phu thật sự tu hành của họ đến mức độ nào, họ sẽ có thành tựu hay không. Điều này rất rõ ràng, rất minh bạch. Chúng ta lại xem 53 vị thiện tri thức gương mẫu trong Kinh Hoa Nghiêm, họ là cái gương tốt nhất cho chúng ta. Mỗi một vị Bồ Tát đều là tự mình khiêm nhường, tán thán người khác, khen ngợi người khác, tán thán pháp môn của người khác, khen ngợi pháp tu hành của người khác. Họ đã khen ngợi, vì sao họ không tu? Vì những pháp môn đó tuy là thù thắng, tuy là rất hay, nhưng không thích hợp căn tánh của ta. Những người có căn tánh đó, họ giỏi hơn ta, họ tu những pháp môn đó thì được thành tựu, ta không bằng, ta sánh không bằng những người đó. Bạn hãy xem trong kinh Hoa Nghiêm, mỗi một vị thiện tri thức đều là có thái độ như vậy, chúng ta phải noi theo. Cho nên bậc chân chánh Bồ Tát, người chân chánh Bồ tu hành tuyệt đối không bao giờ tự khen ngợi mình mà hủy báng người khác, không có đạo lý như vậy. Vào thời xưa người Trung Quốc, những người học hành họ hiểu lý, đều biết ẩn ác dương thiện, tức là giấu xấu khoe tốt, lại nói quân tử tuyệt giao bất ngôn nhân quả, tức là hai người đã cắt đứt mối quan hệ, từ đây về sau không đi lại với nhau, lỗi lầm của đối phương tuyệt đối không nói ra. Đó là thế gian thiện nhân, huống chi là người tu hành có đạo đức, họ không bao giờ nói lỗi của người khác. Đây là tự chúng ta phải hiểu rõ, tự mình tu học. Đối với những người có kiến giải cố chấp, chúng ta phải lễ kính họ, tuyệt đối không thể hủy báng họ. Nên biết rằng tất cả pháp tu đều là Phật pháp, cũng như những học sinh học trong trường chỉ là môn học của chúng ta khác nhau mà thôi. Phải có cái thái độ này thì đúng rồi, không nên nói rằng môn học khác nhau thì quan gia đối đầu, không có cái đạo lý như vậy. Tức Di Đà Kinh Trung Thuyết Thích Ca Tán Thán Cực Lạc Thế Giới Chủng Chủng Trang Nghiêm, đây là trong kinh nêu ra một thí dụ. Một vị Phật giáo hóa, tức là tất cả Phật giáo hóa, tất cả Phật giáo hóa, tức là một vị Phật giáo hóa, như trong kinh A Di Đà có nói: hữu khuyến nhất thiết phàm phu, nhất nhật thất nhật, tâm chuyên niệm Di Đà danh hiệu, định đắc vãng sanh. Đây cũng là trong kinh A Di Đà đề xướng. Hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc đến bảy ngày, tức là trong kinh A Di Đà dạy cho chúng ta phương pháp niệm Phật và thời gian niệm Phật. Cái pháp môn này thuận tiện nhất, nghĩa là không cần tu học thời gian dài. Tu từ một ngày đến bảy ngày thì có thể vãng sanh. Dĩ nhiên là mỗi một người gặp duyên không đồng. Cái duyên thù thắng thì lúc còn trẻ nghe được pháp môn này, có thời gian dài để niệm Phật, để tu học. Nếu cái duyên kém một tí thì lúc lâm chung mới nghe được pháp môn này. Vào mấy năm về trước, ông Chu Quảng Đại ở Washington DC, trước ba ngày khi ông lúc lâm chung mới nghe được pháp môn này. Thế mà ông niệm Phật ba ngày ba đêm thì là thành công, ông cũng được vãng sanh tịnh độ. Đó là chư Phật tán thán, chư Phật chứng minh. Thứ hạ văn vân là kế tiếp nói trong phần kinh văn: thập phương các hữu hằng hà sa đẳng số chư Phật đồng tác Thích Ca, năng ư ngũ trượt ác thời ác thế giới ác chúng sanh ác kiến ác phiền não ác tà vô tính thịnh thời chỉ tán Di Đà danh hiệu, khuyến lệ chúng sanh xưng niệm tất đắc vãng sanh tất kỳ chứng giả. Đoạn này là đặc biệt nói ra tất cả chư Phật làm chứng minh cho chúng ta. Trong phần kinh văn chứng minh ở chỗ nào? Đoạn này là nói ra cụ thể cho chúng ta. Ngài đối với cái ngũ trược ác thế này, Đại sư Thiện Đạo nói ra rất là rõ ràng. Bởi vì Ngài không dẫn chứng phần kinh văn, mà là Ngài dẫn chứng phần kinh nghĩa. Tại trong kinh A-di-đà, đoạn kinh văn dài nhất là sáu phương chư Phật khen ngợi. Tất cả chư Phật đều khen ngợi Thích Ca Mâu Ni Phật có thể ở trong ngũ trược ác thế. Chúng ta hãy xem hai chữ ác thế của trong phần chú giải thì sẽ hiểu rõ. Ác thời là năm không tốt, cái thời đại này không tốt. Người thế gian chúng ta gọi là thời đại đen tối, thời đại đó không tốt. Nhưng trên thực tế, thời đại không có tốt xấu. Thời đại nào người ác nhiều thì thời đại đó xấu. Nếu thời đại nào người thiện nhiều thì thời đại đó tốt. Cho nên chúng ta nên biết rằng thời đại không có tốt xấu. Những chuyện xảy ra không tốt khiến cho mỗi một thời đại cũng không tốt thì gọi là ác thời. Ác thế giới tức là khu vực trong thế giới này không tốt. Thật tại mà nói, thời đại và khu vực đều là do người mà nói. Ác chúng sanh tức là ác trược. Tiếp theo phần dưới sẽ giải thích rõ ràng vì sao gọi là ác chúng sanh. Vì có rất nhiều chúng sanh tạo tác thập ác, tức là tất cả chúng sanh tạo ác. Thí dụ nói đại đa số người tạo tác thập ác nghiệp thì những chúng sanh đó là ác rồi. Dĩ nhiên còn có số ít người tu học thập thiện. Giả như cái thế giới này tất cả chúng sanh đều tạo ác, không có một người tu thiện, thì ác báo của thế giới này lập tức hiện tiền. Chính bởi vì còn có một số ít người tu thiện, cho nên ác báo thì không phải toàn diện, không phải tính phổ biến, không phải tính toàn diện. Vì bên trong nó có thiện nghiệp, tức là có số ít người đang tu thiện. Do đây mới biết, nếu có nhiều người tu thiện thì cái thế giới này càng ngày càng tốt, cũng càng ngày càng an toàn và càng ngày càng mỹ mãn. Phật, Bồ Tát và A-la-hán ở trong thế gian không có chuyện gì khác, chỉ là muốn khuyên chúng sanh tu thiện. Các ngài đến cõi thế gian này để làm gì? Ngoại trừ khuyên chúng sanh tu thiện, không có chuyện gì khác. Các ngài vì ai khuyên bảo? Vì chúng sanh khổ nạn, cho nên gọi là đại từ bi. Các ngài thương xót tất cả chúng sanh mà đến cõi thế gian này. Các ngài tự do tự tại như bậc A-la-hán đã ra khỏi tam giới. Bậc A-la-hán tự do tự tại đi trong tam giới, họ cùng với chúng sanh chẳng có mối quan hệ gì. Họ đến cõi này là vì muốn cứu chúng sanh khổ nạn, khuyên bảo chúng sanh không nên tạo tác ác nghiệp. Có những chúng sanh họ không tiếp nhận kinh Phật. Trong cõi thế giới này cũng có rất nhiều người cố chấp, tức là ở chỗ này gọi là dị chấp. Như những hạng người nào? Là những người xưa kia học sách Khổng Tử, tức là nhà Nho, tự mình học Nho, họ bài xích Phật giáo. Kinh Phật để trước mặt họ mà họ cũng không biết sự lợi ích của kinh Phật, họ không chịu đọc. Vì sao họ không chịu đọc kinh Phật? Vì không phải là sách của Khổng Mạnh nên họ không đọc. Còn những người hiện nay thì sao? Hiện nay có số người tự nhận mình là tư tưởng mới, cố chấp, tức là học khoa học, nhà khoa học, họ không tin kinh Phật. Còn những tôn giáo khác họ cũng không tin, họ chỉ tín ngưỡng tôn giáo của họ. Hiện nay ở trong những tôn giáo khác, Thiên Chúa giáo thì so ra tiến bộ hơn. Hiện nay trai sứ của Thiên Chúa giáo cũng đọc kinh Phật. Mấy năm gần đây, Đức Giáo hoàng ở Vatican của họ đã đưa ra một mệnh lệnh để cho những cha xứ trên toàn thế giới đều phải giao lưu với Phật giáo. Lúc ấy tôi vừa gặp dịp có cơ hội ở trong Thiền Chúa Giáo giảng dạy Phật Pháp một học kỳ. Lúc bấy giờ là Đức Giám Mục Vu Bân, họ ở Đài Bắc đã thành lập một sở nghiên cứu gọi là Thiền Chúa Giáo Đông Á Tinh Thần Sinh Hoạt Nghiên Cứu Sở. Cái sở nghiên cứu này đặt tại Tu Đạo Viện Đa Mã Tư, tức là ở đằng sau của trường đại học Phụ Nhân. Sau khi sở nghiên cứu này thành lập, thời gian học tập là 2 năm thì tốt nghiệp. Những vị nghiên cứu sinh là cha xứ và tu nữ, họ đều được chọn ra. Đó, lúc đó họ thỉnh tôi đảm nhiệm giảng dạy một môn học gọi là tinh thần hoặc sinh hoạt tinh thần của Phật giáo. Tôi phụ trách giảng dạy một môn học này. Lúc bấy giờ Đức Giám Mục Vu Bân hy vọng tôi giảng 2 năm, tức là tôi phải giảng dạy 4 học kỳ. Nhưng tôi đã dạy được một học kỳ thì nhân viên đi hoằng pháp ở nước ngoài đã thành thục, các nơi đều thỉnh tôi xuất ngoại để giảng kinh, cho nên không thể tiếp tục giảng dạy. Tôi đối với họ cũng rất tôn kính. Tinh thần học tập của họ hết lòng cầu học khiến cho người kính phục. Đây là một cách làm của Thiên Chúa Giáo rất là tiến bộ. Họ có thể hấp thụ giáo nghĩa của Phật giáo. Phàm là những người có cố chấp và bài xích, chúng ta giảng dạy Phật Pháp nhất định phải dùng thiện xảo phương tiện, khiến cho quảng đại quần chúng có thể giác ngộ. Ít nhất cho họ biết tạo ác nghiệp thì nhất định có ác báo, tạo thiện nghiệp thì nhất định được thiện quả. Nhưng không thể ra khỏi tam giới, không thể thoát ly luân hồi, mà là bảo bạn không nên đọa tam ác đạo. Như Đại sư Ấn Quang, ngài là người cuối đời nhà Thanh, đầu năm Dân Quốc. Tương truyền rằng Đại sư Ấn Quang là Tây Phương Thế Giới Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai. Chúng ta có thể tin là thật đấy. Suốt đời của Đại sư Ấn Quang khuyên dạy giáo hóa tất cả chúng sanh, đương nhiên là dạy niệm Phật làm chủ. Nhưng ngài in kinh sách, sách thiện để biếu tặng, đặc biệt là những quyển Liễu Phàm Tứ Huấn, Cảm Ứng Thiên và An Sĩ Toàn Thư. In 3 loại sách này, số lượng nhiều nhất, lưu thông cũng rất rộng rãi. Suốt đời ngài không tiếc sức lực làm chuyện này. Tại vì sao? Vì 3 loại sách này không phải của Phật giáo. Những người không tin Phật, những người cố chấp, họ có thể tiếp nhận. Nội dung của 3 loại sách này hoàn toàn là khuyên người đoạn ác tu thiện, lão thật niệm Phật. Điều này là thiện xảo phương tiện của sự giáo học, thật sự làm lợi ích cho chúng sanh, là khuyên dạy chúng sanh làm lành lánh dữ. Ác kiến, ác kiến là tư tưởng sai lầm, kiến giải sai lầm. Dùng nhiều cách thức thiện xảo phương tiện để giúp đỡ cho họ sửa lại cho đúng. Ác phiền não, cái ác phiền não này tức là tham sân si mạng. Ác kiến là tư tưởng kiến giải đã sai lầm. Tư tưởng kiến giải của người đó sai lầm mà tự họ không chịu thừa nhận có sai lầm. Họ còn nghĩ rằng tư tưởng kiến giải của họ là chính xác, là tiến bộ, không phải lạc hậu. Ngày nay chúng ta nêu ra chánh tri chánh kiến, họ nói đó là lạc hậu. Tức là chỗ này nói họ có ác kiến và ác phiền não. Cái gì gọi là chánh tri chánh kiến? Tức là Phật tại trong kinh nói những đạo lý cho chúng ta, đó là tiêu chuẩn của chánh tri chánh kiến. Ở trong chánh tri chánh kiến này, cái lý thấp nhất là tin sâu nhân quả báo ứng. Tin sâu thế gian chúng sanh là không bình đẳng, đó là chánh tri chánh kiến. Vì sao không bình đẳng? Vì mỗi người tạo nghiệp khác nhau, mỗi người tu thiện khác nhau, mỗi người phước đức nhân duyên khác nhau, thì làm sao có bình đẳng? Đến lúc nào thì bình đẳng? Đến lúc thành Phật thì bình đẳng. Khi đã thành Phật thì họ không còn tạo nghiệp thì thật sự bình đẳng. Bậc Bồ Tát cũng không bình đẳng, bởi vì bậc Bồ Tát tu học pháp môn khác nhau. Phần trước nói nghiệp chướng tập khí của họ khác nhau, công phu đoạn chứng cũng khác nhau, cho nên họ không bình đẳng. Sự bình đẳng của cực lạc thế giới đó là đặc biệt, là do bổn nguyện công đức của A Di Đà Phật gia trì. Cho nên cõi cực lạc là thế giới bình đẳng, cũng là vô cùng vô cùng thù thắng, vì vậy gọi là pháp khó tin. Cho nên trong cõi nước của chư Phật, hết thảy tất cả Bồ Tát đều không bình đẳng. Chúng ta nhất định phải biết điều này, phải hiểu rõ cái sự thật này. Khi đã biết rõ cái sự thật này thì rất có ích cho mọi người. Đối với những người nghèo hèn mà nói, thì họ có thể chịu an phận, họ sẽ không có ganh ghét, họ sẽ không có ác niệm, họ sẽ không có ý đồ, họ biết tu thiện, họ biết đoạn ác tu thiện, họ muốn đời sau được quả báo tốt. Còn đối với những người giàu sang, khi họ hiểu được cái sự thật này thì có ích cho họ. Bây giờ ta giàu sang là do trong đời quá khứ tu phước, nay ta có tiền của, càng phải giúp đỡ cho những người nghèo hèn, càng phải tạo phước cho quần chúng trong xã hội, khiến cho phước báo của ta đời đời kiếp kiếp có thể tiếp tục không ngừng, không đến nỗi chỉ hưởng trong đời này thì hết, đời sau thì không còn nữa. Đó là chân tướng sự thật. Không phải như ngày xưa những người học hành họ lừa gạt dân lành, họ hy vọng xã hội an định, họ có thể ngồi ở đó ăn không. Nếu bạn có cách nghĩ như vậy thì là quá đỗi sai lầm. Ngày nay có người nói chúng ta mê tín Phật giáo, nhưng tự họ thì mê tín khoa học, họ mê tín trí thức mới, cũng là mê tín. Cho nên nhất định phải học hành, phải học sách của cổ thánh tiên hiền, vì trí huệ kinh nghiệm của các ngài đã lũy tích mấy ngàn năm, không phải là ngẫu nhiên. Chúng ta cũng không thể khư khư giữ khuôn phép cũ, chúng ta hy vọng kế thừa trí huệ kinh nghiệm của cổ thánh tiên hiền rồi lại phát dương quang đại. Làm như vậy thì rất đúng. Nhà nho dạy cho chúng ta ngày ngày đổi mới, còn Phật pháp dạy cho chúng ta dũng mãnh tinh tấn, cho thấy hoàn toàn là cầu tiến bộ, không phải là thụt lùi. Ác tà vô tính, ác tà vô tính là nói những người đối với Phật pháp, đối với lời dạy chân thật của bậc thánh hiền, họ hoàn toàn phủ định, họ hoàn toàn đem nó lật đổ, thì gọi là ác tà vô tính. Chữ thịnh này là nói trong thời đại đó, người ở thế gian này tạo tác ác nghiệp như vậy rất phổ biến, rất rộng rãi, rất thịnh hành, mà Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn có thể vì số người đó giảng giải kinh điển y chánh trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới khuyên dạy đại chúng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đó là một việc vô cùng khó khăn. Ngài khuyên dạy khích lệ chúng sanh niệm Phật thì nhất định được vãng sanh, thật là không dễ. Chư Phật Như Lai nhìn thấy tình hình như vậy, e sợ chúng sanh lúc thiện căn phước đức chưa có hoàn toàn thành thục, sợ họ có tâm thối chuyển, cho nên chư Phật Bồ Tát đến giúp sức cho họ. Các ngài đến làm chứng minh cho Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong kinh nói tất cả chư Phật đến làm chứng minh cho Thích Ca Mâu Ni Phật, khiến cho tâm của chúng ta định lại và sẽ tin sâu. Nếu không phải pháp chân thật, không phải pháp môn thù thắng nhất, thì làm sao được tất cả chư Phật đến khen ngợi làm chứng minh? Trong cái tình hình như vậy, nếu chúng ta không thể sanh lòng tin, thì như trong kinh có nói gọi là nhất xiển đề, tức là người không có thiện căn. Đây là chư Phật Như Lai đối với chúng ta lúc thiện căn phước đức nhân duyên chưa có hoàn toàn thành thục, thì các ngài đến giúp chúng ta, đến giúp sức cho chúng ta, khiến cho chúng ta trong đời này được thành thục, đó là nhân duyên rất hiếm có. Chúng ta nhất định phải tin thật, phải trân quý, phải tin sâu, không hoài nghi. Hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây. Xin lật quyển giảng nghĩa. Chúng tôi dùng bản sao chép trang 6 đoạn 17. Đoạn này nói: thứ hạ vân vân, thập phương các hữu hằng hà sa đẳng chư Phật đồng tán Thích Ca, năng ư ngũ trược ác thời, ác thế giới, ác chúng sanh, ác kiến, ác phiền não, ác tà, vô tính thịnh thời, chỉ tán Di Đà danh hiệu, khuyến lệ chúng sanh xưng niệm, tất đắc vãng sanh, tất kỳ chứng giả. Chúng tôi đã giảng đến đoạn này, xin xem đoạn văn kế tiếp. Hữu thập phương Phật đẳng, khủng quý chúng sanh bất tính Thích Ca nhất Phật sở thuyết, tức cộng đồng tâm đồng thời, các xuất thiệt tướng biến phú tam thiên thế giới, ngữ thành thật ngôn, nhữ đẳng chúng sanh dài ưng tính thị, Thích Ca sở thiết sở tán sở chứng. Trong đoạn văn này, đại sư vì chúng ta giảng giải rất rõ ràng, cái pháp môn này là pháp môn vô cùng thù thắng. Nếu không gặp được, có thể nói là một đời bất hạnh. Phàm là đã gặp được pháp môn này mà thật sự chịu tin, chịu nguyện, chịu hành, thì không có người nào mà không được vãng sanh. Chúng sanh được vãng sanh vào cõi Phật thì mới thật sự gọi là Phật bổn hoài, tức là nguyện vọng trong tâm của Phật là hy vọng chúng sanh trong đời này được viên mãn thành Phật đạo. Mà phương pháp một đời viên mãn thành Phật đạo chính là niệm Phật cầu vãng sanh. Dùng cái phương pháp này để tu thì tất cả chư Phật nhìn thấy chúng sanh đã nghe được pháp môn này thì phát nguyện cầu sanh tịnh độ, cho nên tất cả chư Phật đều hoan hỷ. Nói đến chỗ này, chúng tôi đọc trong kinh Đại Bản và Tiểu Bản, Trong kinh nói được rất rõ ràng, nhất định phải đủ thiện căn phước đức nhân duyên thành thục. Muốn có thiện căn phước đức thành thục, đó là một chuyện không dễ dàng. Chưa có thành thục, có được vãng sanh hay không? Rất khó, rất khó. Điều này Phật cũng không có cách nào, cũng giúp không được. Phật có thể giúp chỉ là trợ duyên mà thôi, do nhân duyên trợ duyên mà thôi. Cho nên cái chuyện này bất cứ người nào cũng giúp không được. Thiện căn phước đức đang thành thục hoặc là lúc sắp thành thục thì Phật có thể giúp cho chúng ta rất là có hiệu quả. Bởi vì một niệm hồi quang ngay trong lúc này, đột nhiên liền nghĩ đến tất cả chư Phật đều khuyên ta, lời khuyên này nhất định là không giả, thì họ lập tức chịu tin tưởng. Tức nghĩa là cái thiện căn phước đức đó có lẽ sắp thành thục, khi vừa tiếp xúc thì liền thành thục. Cho nên điều này cũng như người niệm Phật sắp lâm chung được trợ niệm, hiệu quả cũng tương đồng. Lúc lâm chung là giây phút quan trọng nhất, phải đánh thức họ thì họ rất dễ dàng được vãng sanh. Vì vậy mười phương chư Phật nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta tuyên thuyết pháp môn này, các ngài sợ chúng ta nghe rồi không tin, cho nên các ngài đến làm chứng minh. Tại trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 23, mười phương chư Phật tán thán, và chúng ta đọc trong tiểu bản kinh A Di Đà có nói sáu phương chư Phật tán thán. Cho nên chúng ta phải hiểu rất rõ ràng, đó tức là cộng đồng, đồng tâm đồng thời, các xuất quảng trường thiệt tướng biến phủ tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn, nhữ đảng chúng sanh giai ưng tính thị, Thích Ca sở thuyết, sở tán sở chứng. Điều này tin tưởng, chữ thị này là một cái từ vô cùng khẳng định, chứng minh rằng Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói, đã tán thán, đã chứng ngộ. Ngài nói không sai chút nào. Nhất thiết phàm phu bất vấn tội phước đa thiểu, thời tiết cửu cận. Nhất thiết phàm phu dĩ nhiên là lục đạo phàm phu. Nếu theo nghĩa rộng mà nói thì bao gồm cả ngoại giới, thanh văn, duyên giác và Bồ Tát ở bên trong. Chủ yếu là nói lục đạo phàm phu. Bởi vì lục đạo phàm phu tội nghiệp vô cùng sâu nặng. Câu bất vấn tội phước đa thiểu, thời tiết cửu cận, tức là bạn trong đời này đã tạo tội nghiệp, hoặc là ở kiếp lâu xa, đời đời kiếp kiếp lũy tích ác nghiệp, cũng không sao, cũng không quan hệ. Đảng năng thượng tận bá niên, hạ chí nhất nhật thất nhật, nhất tâm chuyên niệm Di Đà danh hiệu, định đắc vãng sanh tất vô nghi giả. Khi chúng ta nghe những lời khai thị này, trong tâm thường hay khởi lên nghi hoặc. Nếu một người tu thiện, tâm họ thanh tịnh, được vãng sanh thì chúng ta không có hoài nghi chút nào. Nhưng lại là một người suốt đời tạo tác ác nghiệp, họ cũng có thể vãng sanh hay không? Họ cũng có thể vãng sanh hay sao? Nếu nói như vậy thì Tây Phương Cực Lạc thế giới không được công bình. Nên biết rằng bên trong còn có một đạo lý sâu xa. Nếu chúng ta hiểu rõ minh bạch cái đạo lý này thì tâm nghi hoặc của chúng ta không còn nữa. Trong pháp thế gian có nói gọi là lãng tử hồi đầu, không ai sánh bằng. Vấn đề là họ đã thật sự hồi đầu. Họ đã thật sự hồi đầu thì những người thiện, người tốt thông thường cũng sánh không bằng họ. Tại trong Phật Pháp cũng là như vậy. Bạn trong đời này hoặc là đời trước đã tạo tác ác nghiệp, hôm nay bạn có chịu hồi đầu hay không? Nếu bạn chịu hồi đầu thì chấp trì danh hiệu. Cái danh hiệu này là thiện trung chi thiện, tức là không có cái thiện nào sánh bằng cái thiện này. Từng tiếng kêu gọi tự tánh, khi tự tánh đã thức tỉnh thì trong tự tánh vốn có đầy đủ vô lượng trí huệ công đức, cả thể đều hiện ra. Quay đầu nhìn lại từ vô thỉ cho đến đời này, tất cả đã tạo tất cả ác nghiệp, giống như mộng huyễn bọt bóng. Vấn đề là chúng ta có giác ngộ hay không, có chịu hồi đầu hay không. Cho nên khi chúng ta biết rõ sự thật và lý luận thì sẽ không còn hoài nghi nữa. Huống chi là Phật tại trong kinh giảng dạy rất rõ ràng cho chúng ta, vãng sanh tịnh độ là có hai loại nghiệp nhân. Loại thứ nhất là y giáo tu hành, tích công lũy đức. Còn ở chỗ này thì nói thượng tận bá niên, tức là chúng ta tu hành suốt một đời. Từ hôm nay sau khi chúng ta nghe được pháp môn này, phải y giáo phụng hành cho đến hết báo thân này. Đây là thuộc một loại nghiệp nhân được vãng sanh. Loại thứ hai là lúc họ sắp lâm chung, họ biết sám hối, họ thật sự biết mình trong đời này đã tạo ác nghiệp. Họ chân thành sám hối tội lỗi, niệm Phật cầu vãng sanh. Đây là nghiệp nhân của loại thứ hai. Nếu bạn muốn hỏi loại nghiệp nhân nào thù thắng hơn, điều này rất khó nói. Thật sự thù thắng là do tâm địa chân thành. Những người tạo tác tội nghiệp, họ một niệm chân tâm, ăn năn sám hối, thường khi họ được vãng sanh phẩm vị cao, thật là không thể nghĩ bàn. Thì như trong kinh A Xà Thế Vương có nói, vua A Xà Thế đã tạo tác ác nghiệp. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật thì nói rất rõ ràng, nhà vua tạo ngũ nghịch trọng tội. Lúc sắp lâm chung thì nhà vua chân thành sám hối, chân thành sám hối, chân thật sám hối, niệm Phật cầu vãng sanh. Phật tại trong kinh bảo với chúng ta rằng nhà vua vãng sanh Tây Phương phẩm vị là thượng phẩm trung sanh. Đây thật là không thể nghĩ bàn. Đó là do sức sám hối khiến cho phẩm vị của nhà vua nâng lên cao. Tức có nghĩa là nói cho chúng ta biết, không nên khinh thường những người tạo tội, không thể coi thường họ. Nếu họ sắp lâm chung mà gặp được nhân duyên thù thắng này thì họ được vãng sanh phẩm vị còn cao hơn chúng ta. Đó là do lúc lâm chung biết sám hối. Sức sám hối thật là không thể nghĩ bàn. Kế tiếp là hạ chí nhất nhật thất nhật, tức là một ngày và bảy ngày. Có hai cách nói. Chúng ta nói sám trừ tội nghiệp vãng sanh là lúc lâm chung từ một ngày đến bảy ngày, không phải là lúc bình thường. Nếu như nói cuộc sống của chúng ta vô cùng bận rộn, rất nhiều chướng duyên, mỗi ngày không thể có thì giờ để dụng công, vì bình thường không có thì giờ nên một tuần tu một ngày, hoặc là một tháng tu một ngày, hoặc là một năm tu 7 ngày, chọn những ngày nghỉ để đến tu học. Đó là nói lúc bình thường không có thì giờ, công việc bận rộn không có thì giờ để tu. Cách tu này cũng gọi là không gián đoạn. Thế như lúc bình thường chúng ta không có thì giờ niệm Phật, thật sự không có thì giờ, nhưng có thể một tuần hoặc là một tháng niệm Phật một ngày. Trong suốt đời, trong suốt một đời, mỗi một tháng niệm Phật một ngày không tháng, không gián đoạn, thì cũng phù hợp với nhất hướng chuyên niệm. Họ một tháng tu một ngày không gián đoạn, đó là một lối phương pháp tu hành. Còn tu 7 ngày tức là đã Phật thất. Thật sự khóa tu Phật thất là 7 ngày 7 đêm, hoặc là một năm tu một lần, hoặc là nửa năm tu một lần, hoặc là một mùa tu một lần. Xuân hạ thu đông có 4 mùa, mỗi một mùa tu một lần, xem thời gian nghỉ của mình, lúc nào có ngày nghỉ thì lúc đó có thể đến tu học. Một người có thể tu học, nhiều người cũng có thể cùng nhau tu học. Một người tu học và nhiều người cùng nhau tu học, quan trọng nhất là phải có người hộ thất. Trong 7 ngày niệm Phật phải có người chiếu cố cho bạn. Người hộ thất rất là quan trọng. Tiếp theo là dạy chỗ quan trọng của niệm Phật cho chúng ta. Nhất định phải nhất tâm chuyên niệm danh hiệu của A-di-đà. Bốn chữ nhất tâm chuyên niệm này vô cùng quan trọng, nhất định được vãng sanh. Đây là chư Phật ấn chứng cho chúng ta cách phương pháp tu học này là nhất định được sanh tịnh độ. Tất vô nghi giả, tức là nhất định không có nghi hoặc. Thị cố nhất Phật sở thuyết, tức nhất thiết Phật đồng chứng, thành kỳ sự giả. Cho nên một vị Phật nói thì tất cả chư Phật đều làm chứng là rất tự nhiên, đó là sự thật. Thử danh tự nhân lập tính giả, ở phần trước đã nói đoạn văn dài như vậy, đều là dạy người xây dựng lòng tin. Từ mỗi đoạn mỗi hàng giảng cho đến chỗ này hoàn toàn là dạy người xây dựng lòng tin kiên cố. Chúng ta tin Phật như vậy thì gọi là chân tín, tức là thật sự tin tưởng, tuyệt đối không bao giờ bị cảnh giới chuyển lòng tin của chúng ta, cũng không bao giờ bị ngoại duyên làm lay động tâm của chúng ta. Thứ tự hạnh lập tính giả, nhiên hành hữu nhị chủng. Điều này cũng rất là quan trọng. Đây là dạy cho chúng ta dụng công phu tu hành. Hành có hai loại, một là chánh hạnh, hai là tạp hạnh. Tu học tạp hạnh là trong Tịnh Tông nói, tạp hạnh tức là phần trước đã nói là tán thiện. Tu chánh hạnh là định thiện. Trong pháp môn tịnh độ chúng ta thường gọi là tránh trợ song tu. Chánh hạnh tức là chánh, tạp hạnh tức là trợ hạnh, gọi chung là tránh trợ song tu. Nó hoàn toàn tương ứng với giáo nghĩa của Tịnh Tông. Chúng ta lại xem câu kế tiếp là nói rõ ngôn chánh hạnh giả chuyên y vãng sanh kinh hành hành giả, nghĩa là chúng ta chuyên môn y theo Phật dạy trong kinh điển của Tịnh Độ vãng sanh Tây Phương, y theo bộ kinh điển này để tu hành. Hiện nay chúng ta y theo ngũ kinh nhất luận do Tổ sư Đại Đức hội tập. Trong ngũ kinh nhất luận của Tịnh Độ là chuyên dạy vãng sanh hạnh, tức là lối phương pháp tu hành vãng sanh Tịnh Độ. Thị danh chánh hạnh gọi là chánh hạnh, hà giả thị giả là sẽ nói rõ cụ thể tường tận cho chúng ta. Nhất tâm chuyên đọc tụng, câu này đặc biệt nhấn mạnh ba chữ nhất tâm chuyên. Ở chỗ này đặc biệt nhấn mạnh ba chữ này. Đại sư khuyên chúng ta đọc tụng kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ. Vào thời đó của Đại sư Thiện Đạo, người tu Tịnh Độ y cứ kinh luận là tam kinh nhất luận. Chúng ta biết được bộ kinh thứ tư của Tịnh Độ là vào năm Hàm Phong đời nhà Thanh, do cư sĩ Ngụy Nguyên cộng thêm vào. Ông đem phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện thêm vào phía sau của tam kinh thì trở thành Tịnh Độ tứ kinh. Còn Tịnh Độ ngũ kinh là vào năm đầu Dân Quốc, do Đại sư Ấn Quang đem Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương trong kinh Lăng Nghiêm thêm vào phía sau của tứ kinh thì thành ra Tịnh Độ ngũ kinh. Vào thời đó của Đại sư Thiện Đạo chỉ có Tịnh Độ tam kinh, cho nên Ngài chỉ nêu ra đề mục của ba bộ kinh này. Chúng ta lại hỏi, sau này nếu có người cộng thêm một bộ, một kinh hoặc hai kinh trở thành Tịnh Độ lục kinh hoặc là Tịnh Độ thất kinh hay không? Chúng tôi đã xem xét tỉ mỉ, Tịnh Độ ngũ kinh đã hoàn toàn đầy đủ, không cần cộng thêm nữa. Nếu có cộng thêm thì gọi là vẽ rắn thêm chân. Tịnh Độ ngũ kinh đã hoàn toàn đầy đủ, năm bộ kinh này là cửu cánh viên mãn. Nhất tâm truyền chú, tư tưởng quán sát, ức niệm bị quốc nhị báo trang nghiêm. Đây là dạy nguyên tắc nhất tâm chuyên tu cho chúng ta. Những phương pháp này đều là đều có mối quan hệ sự tu học với chúng ta. Những phương pháp này rất là quan trọng, chúng ta nhất định phải luôn luôn ghi nhớ y giáo phụng hành. Nhất tâm chuyên chú tức là nhất định không phân tâm. Chuyên chú là chuyên tâm, tư tưởng là nghĩ đến, nhớ mãi, quán sát. Quán sát tức là trong thiền tông gọi là quán chiếu, hay nói cách khác, đối với lời dạy trong kinh điển, đối với sự tướng, đều phải dùng lý trí mà không dùng tình thức, thì gọi là quán sát. Ức niệm là thường nhớ đến, thường nghĩ đến nhị báo trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhị báo là chánh báo và y báo. Chánh báo là nhớ A Di Đà Phật, y báo là nhớ Tây Phương Tịnh Độ, Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta phải thường nhớ y chánh trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới, không nên nhớ chuyện khác, thì gọi là chánh hạnh. Người phàm phu không thể không có ý niệm. Ý niệm quá nhiều thì rất phức tạp. Ý niệm rất là phức tạp. Quý vị nhất định phải biết điều này. Những ý niệm này đều là nhớ lục đạo luân hồi, cho nên bạn không thể ra khỏi tam giới. Bởi vì bạn luôn luôn nhớ đến lục đạo, thì bạn làm sao có thể ra khỏi lục đạo? Bây giờ Phật dạy cho chúng ta không nhớ đến lục đạo, mà chuyên nhớ đến Tây Phương Tịnh Độ, chuyên nhớ A-di-đà Phật, nhớ sự phát tâm của Ngài, nhớ sự tu hành của Ngài, nhớ trí huệ của Ngài, nhớ công đức của Ngài, nhớ lòng từ bi của Ngài, nhớ sự thành tựu của Ngài, nhớ đến công đức vô lượng của Ngài, tiếp dẫn mười phương chúng sanh. Chúng sanh nhớ đến, chúng ta nhớ đến những hạnh nguyện của A Di Đà Phật. Đây gọi là niệm chánh báo. Còn niệm y báo tức là nhớ đến tất cả sự trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhớ đến ao bảy báo, nước công đức, gió thổi hàng cây, cho đến những giống chim đều do A Di Đà Phật biến hóa làm ra để thuyết pháp sáu thời. Sáu thời này là y theo cõi thế gian của chúng ta mà nói, còn y chánh ở cõi cực lạc luôn luôn thuyết pháp. Pháp âm được tuyên lưu vĩnh viễn không ngừng. Muốn nghe pháp môn gì thì bạn tự nhiên được nghe pháp môn đó. Bạn muốn hỏi vì sao ở cõi cực lạc tu hành tâm không thối chuyển, là vì pháp duyên quá thù thắng. Nếu tâm chúng ta muốn thối chuyển thì tiếng thuyết pháp ở cõi cực lạc liền khích lệ cho chúng ta sẽ không thối chuyển. Còn ở cõi ta bà này, chẳng những không có người thuyết pháp cho bạn, ngược lại có người khuyên bạn thối chuyển. Điều này rất là phiền phức. Chúng ta phải y theo lời dạy của Phật mà tu trì. Nhược lễ tức nhất tâm chuyên lễ bỉ Phật. Sự lễ lại là một phương pháp tu hành, vả lại là một phương pháp tu hành rất là quan trọng. Chúng ta thường nói mượn giả tu chân. Cái thân thể này của chúng ta là giả, còn chân là cái gì? Chân là chân tánh. Phải lợi dụng cái thân giả này tu hành để tìm lại chân tánh của chính chúng ta, thì gọi là người này là chân tu hành. Lễ là tu kính. Kính là tánh đức, cũng là một điều mục quan trọng nhất. Không phải là từ bên ngoài học được, mà là từ trong nội tâm phát ra.